Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 tại Italia, phần kết. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát?" Đức Giêsu trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn, và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi người nói: "Con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi. Theo truyền thống Do Thái, ngày Sa-bát bắt nguồn từ công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Sau khi Thiên Chúa hoàn tất việc tạo dựng trong 6 ngày, ngày thứ 7, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Luật về ngày Sa-bát được quy định trong 10 điều răn. Đó là ngày thánh, dành để kính Đức Chúa và tưởng nhớ công trình sáng tạo của người. Toàn dân phải ngưng việc để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và được chia sẻ sự nghỉ ngơi của người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca cho biết có mấy người Pha-ri-sêu cáo buộc các môn đệ của Đức Giê-xu vi phạm ngày Sa-bát vì họ đã bứt lúa vò trong tay mà ăn. Thật ra, luật Sa-bát chỉ cấm gặt lúa trong ngày này. Nhưng truyền thống đã giải thích luật Sa-bát thành những quy định rất chi li, trong đó coi việc bứt và vò lúa cũng là một hình thức gặt lúa. Đức Giê-xu bảo vệ các môn đệ bằng cách soi sáng cho những người Pha-ri-sêu và qua họ cho chúng ta hiểu và sống giá trị đích thực của luật Chúa. Trước hết, Đức Giê-xu đưa ra một trường hợp được ghi trong sách ngôn sứ Samuel quyển thứ nhất, chương 21. Đó là câu chuyện về vua David và thuộc hạ, lúc đói bụng, đã được tư tế Achimelech cho ăn bánh thánh, là thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa, chỉ có tư tế mới được phép ăn. Trong tình huống nguy cấp, đứng trước sự sống còn, vị tư tế đã không nệ luật và dám làm điều không được phép. Còn vua David và thuộc hạ được miễn giữ luật liên quan đến bánh thánh. Và như thế, trong trường hợp nào đó, thì Đức Giê-xu và các môn đệ của người cũng có thể được miễn giữ ngày Sa-bát. Qua câu chuyện này, Đức Giê-xu đã đặt lề luật vào đúng vị trí của nó. Luật của Thiên Chúa, mà điển hình là luật về ngày Sa-bát, được thiết định nhằm phục vụ sự sống, sự tự do và sự thăng tiến của con người, chứ không phải để dò xét, lên án hay lấy đi những điều đó. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Irene, vinh quang của Thiên Chúa chính là con người được sống. Ngày Sa-bát chỉ đúng là ngày của Chúa, dành cho Chúa, khi người ta sống cả ba chiều kích, cho Thiên Chúa, cho nhau và cho bản thân mình. Rồi Đức Giê-xu kết luận, con người làm chủ ngày Sa-bát. Khi đặt mình trên luật về ngày Sa-bát, Đức Giê-xu cũng mặc khải người là ai. Chính con Thiên Chúa sẽ dạy cho chúng ta biết cách giữ ngày Sa-bát theo đúng ý Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhìn lại cung cách sống đạo của mình. Tôi đã và đang giữ luật Chúa và luật giáo hội với thái độ nào? Thái độ tự do, trưởng thành của con cái Thiên Chúa? Hay là thái độ rúng gió, sợ hãi, nệ luật, lách luật, hình thức, ấu trĩ? Tôi có tìm thấy niềm vui chân thật của đời Kitô hữu, hay tôi chỉ thấy những gánh nặng trói buộc của luật lệ? Tôi đang trải nghiệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, hay tôi đang còng lưng đóng thuế cho một thế giới thiêng liêng nào đó? Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban cho con lề luật của Chúa, để mỗi ngày con sống hoàn thiện hơn. Xin giúp con hiểu cho tường và biết sống cho đúng tinh thần của luật Chúa và luật giáo hội, để đời con được triển nở phong phú và sinh ích cho anh chị em. Amen.
Lạy Thiên Chúa chí tôn vinh hiền, xin chiếu sáng vào tâm hồn mù tối của chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin son sắt, một đức cậy vững vàng, một lòng mến trung kiên. Xin làm cho chúng con nên minh mẫn tình tường, để chúng con biết tuân hành thánh ý của Ngài. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, cái nhìn của Chúa Giê-xu giải thoát và chữa lành tật bệnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương vào sáng thứ Tư 31 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa trình thuật phép lạ cho người đàn bà bị bệnh băng huyết được lành bệnh, như Thánh sử Matthew trình thuật trong chương 9, từ câu 20 đến câu 22. Đức Thánh Cha nói, người đàn bà này có lòng tin biết bao. Bà lý luận như thế bởi vì bà được linh hoạt bởi biết bao lòng tin và niềm hy vọng. Và với cử chỉ sờ vào gấu áo Chúa, bà thực hiện điều có trong tim. Ước muốn được Chúa Giê-xu chữa lành khiến cho bà vượt qua các điều lệ do luật lệ Mô-sê thiết định. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Thật ra, người đàn bà đáng thương này đã bị bệnh từ nhiều năm. Bà bị coi là ô uế vì bị bệnh băng huyết, và vì thế bị loại trừ khỏi các buổi cử hành phụng vụ, khỏi cuộc sống hôn nhân, khỏi các tiếp xúc với người thân cận. Thánh sử Marco cho biết thêm rằng, bà đã gặp nhiều y sĩ, tiêu hao hết tiền của để trả cho họ, và chịu các chữa trị đau đớn, mà bệnh tình chỉ tệ hại hơn. Bà đã là một người phụ nữ, bị xã hội gạt bỏ. Thật là quan trọng chú ý tới điều này, là bị gạt bỏ, để hiểu tâm trạng của bà. Bà cảm thấy rằng Chúa Giêsu có thể giải thoát bà khỏi bệnh và tình trạng bị gạt bỏ ngoài lề và bất xứng. Trong đó, bà đã phải sống từ nhiều năm qua. Tắt một lời, bà biết Chúa Giêsu có thể cứu bà. Trường hợp này khiến cho chúng ta suy tư về sự kiện phụ nữ thường bị nhận thức và giới thiệu như thế nào. Tất cả chúng ta, cả các cộng đoàn Kitô nữa, đều được cảnh báo bởi các cách nhìn phụ nữ bị tiêm nhiễm các thành kiến và ngờ vực xúc phạm tới phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Trong nghĩa đó, chính các phúc âm tái lập sự thật và tái dẫn đưa tới một quan điểm giải phóng. Chúa Giêsu đã khâm phục đức tin của người đàn bà đó, mà tất cả mọi người đều xa lánh, và Ngài đã biến niềm hy vọng của bà thành sự cứu rỗi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: chúng ta không biết tên của bà, nhưng ít dòng mà các phúc âm miêu tả cuộc gặp gỡ của bà với Chúa Giêsu vạch ra một lộ trình lòng tin có khả năng tái lập sự thật và phẩm giá cao cả của từng người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mở ra cho tất cả mọi người nam nữ thuộc mọi nơi và mọi thời con đường của sự giải thoát và cứu độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận: không phải cái áo choàng mà người đàn bà đã sờ vào ban cho bà sự giải thoát, nhưng là lời của Chúa Giêsu được tiếp nhận trong lòng tin có khả năng an ủi bà, chữa lành bà, tái lập bà trong tương quan với Thiên Chúa và với dân Ngài. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Kết thúc khóa học sư phạm giáo lý cấp 2 tại giáo xứ Lào Cai. Trong những năm vừa qua, giáo phận Hưng Hóa luôn quan tâm đến việc đào tạo cũng như thường huấn đội ngũ giáo lý viên. Và hiện nay, đội ngũ giáo lý viên từ cấp 1 đến cấp 5 có trên 3.000 thành viên. Khóa giáo lý sư phạm cấp 2 này dành cho các giáo lý viên đã học giáo lý cấp 1 năm ngoái, kết thúc hôm 26 tháng 8 vừa qua. Số lượng học viên là 24 người, học suốt 17 ngày. Cuối khóa học, vì là năm thánh lòng thương xót, cha xứ Lào Cai đã tổ chức cho lớp học và các giảng viên đi hành hương Sapa để lãnh ơn toàn xá. Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10 giờ 30 phút do cha trưởng ban giáo lý đức tin giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, và cha Giuse Vũ Văn Nguyên, phó xứ Lào Cai. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha trưởng ban đức tin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học hỏi và truyền đạt giáo lý trong đời sống quý thầy cô giáo lý viên. Cha kết luận rằng, đó chính là ơn gọi. Vì thế, quý thầy cô hãy đem hết khả năng để phục vụ cho ơn gọi này. Được biết, giáo xứ Lào Cai là một giáo xứ truyền giáo miền Tây Bắc. Đối tượng để truyền giáo rất đa dạng. Có nhiều người vùng xuôi lên làm ăn từ những thời điểm khác nhau. Một số đông bỏ đạo từ nhiều năm. Những người dân tộc theo Công giáo không nhiều, nhưng cũng là đối tượng cần quan tâm. Vì thế, công việc đào tạo giáo dân, nhất là giáo lý viên, luôn là ưu tiên hàng đầu. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu nhìn nhận tội lỗi gây hại cho thiên nhiên và con người, thống hối và quyết tâm thay đổi lối sống. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên, cử hành hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, nơi các giáo hội Kitô. Sứ điệp mang tựa đề: chúng ta hãy dùng lòng thương xót đối với căn nhà chung của chúng ta, và đã được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, cùng với Đức cha Brian Farrell, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, giới thiệu với giới báo chí sáng ngày mùng 1 tháng 9 trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trái đất tiếp tục bị hâm nóng hơn, một phần vì hoạt động của con người. Năm 2015 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước đến nay, và có lẽ năm 2016 này sẽ còn nóng hơn nữa. Tình trạng này tạo nên hạn hán, lụt lội, hỏa hoạn và những biến cố khí hậu cùng cực ngày càng trầm trọng hơn. Những thay đổi khí hậu cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng cao độ, khiến cho nhiều người buộc lòng phải tản cư. Những người nghèo trên thế giới là những người ít có trách nhiệm nhất trong việc thay đổi khí hậu, nhưng họ lại là những người dễ bị tổn thương nhất và đang phải chịu những hậu quả của những thay đổi này. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, những tội chống lại thiên nhiên cũng là một tội ác chống lại chính chúng ta, và là tội chống lại Thiên Chúa. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy xét mình, ý thức tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa, để ăn năn hối cải và xưng thú tội với Chúa Cha giàu lòng thương xót, đồng thời quyết tâm thay đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha viết, điều này phải được diễn tả qua những thái độ và lối cư xử cụ thể, tôn trọng thiên nhiên. Ví dụ, sử dụng plastic và giấy một cách khôn ngoan thận trọng, không phung phí nước, lương thực và năng lượng điện, phân loại các loại rác, đối xử với các sinh vật với lòng chăm sóc, dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, đi chung xe với nhiều người. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cố gắng đó quá bé nhỏ, không thể cải tiến thế giới. Những hành động ấy tạo nên giữa lòng trái đất này một điều tốt đẹp có khuynh hướng lan rộng, nhiều khi một cách vô hình, và khích lệ một lối sống có tính chất ngôn sứ và chiêm niệm, có khả năng mang lại vui mừng sâu xa và không bị ám ảnh vì sự tiêu thụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu thực hiện một công việc mới mẻ về lòng thương xót. Thường khi nói về những công việc từ bi thương xót, chúng ta thường nghĩ đến những việc bác ái về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng nếu chúng ta nhìn chúng chung với nhau, thì sứ điệp là điều này. Đối tượng của lòng từ bi thương xót chính là sự sống con người trong toàn thể. Và hiển nhiên, chính sự sống này bao gồm cả việc chăm sóc căn nhà chung. Vì thế, tôi xin phép đề nghị một bổ túc cho danh sách truyền thống 7 công việc từ bi thương xót bằng công việc chăm sóc căn nhà chung. Việc làm này thuộc về những công việc từ bi thương xót về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời nguyện. Xin Chúa giúp chúng con cứu giúp những người bị bỏ rơi và quên lãng trên trái đất này, những người rất có giá trị trước mặt Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn tha thứ và thông truyền lòng thương xót của Chúa trong toàn thể căn nhà chung của chúng con. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Hội thảo về truyền giáo của các dòng tu tại Việt Nam. Từ ngày 29 đến 31 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo truyền giáo cho các dòng tu trên toàn quốc với chủ đề Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi. Tham dự hội nghị có khoảng 100 linh mục tu sĩ, đại diện cho 48 dòng tu. Các thuyết trình viên bao gồm Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng; Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, dòng Don Bosco, Giám mục Giáo phận Thái Bình; Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Cha Giuse Trần Sĩ Tín, dòng chiếu cứu thế. Và nữ tu Lucia Kim Cương, dòng Đức Bà truyền giáo. Các đề tài được trình bày gồm: hãy khởi sự lại việc truyền giáo trực tiếp từ Chúa Kitô. Sống với dân, làm với dân, học với dân, tìm Chúa với dân, chung tay loan báo tin mừng đến vùng ngoại vi. Tu sĩ và công việc truyền giáo. Và đi vào nền văn hóa chuyên biệt để khôi phục văn hóa cho người sắc tộc. Dùng ngôn ngữ sắc tộc để dạy người sắc tộc. Trong 3 ngày hội thảo, các tham dự viên được lắng nghe các đề tài. Sau đó, chia tổ để thảo luận và đưa ra ý kiến đóng góp với mục đích trao đổi và tìm hướng cộng tác thiết thực giữa các dòng tu và các giáo phận để loan báo tin mừng tại Việt Nam. Cũng nên biết, truyền giáo vẫn luôn là điều cấp bách đối với giáo hội tại Việt Nam. Theo thống kê, sau 50 năm, tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam vẫn là khoảng 7%. Do vậy, câu hỏi của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng đã mở ra nhiều suy nghĩ cho các tham dự viên. Đức cha nói, tại Việt Nam hiện nay, chúng ta có 236 dòng tu, tu đoàn, tu hội, và tổng cộng số tu sĩ là 20.438 người. Vậy có bao nhiêu tu sĩ trong số hơn 20.000 này được dành riêng ra để loan báo tin mừng một cách trực tiếp? Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài tường thuật của Linh Tiến Khải về Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 diễn ra tại Rimini, miền Trung Italia, trong các ngày từ 19 tới 25 tháng 8 vừa qua. Đại hội lần này có đề tài, Bạn là hạnh phúc của tôi. Phóng viên Luca Collodi của chương trình Ý ngữ, Đài Vatican đã phỏng vấn một số tham dự viên đại hội. Trước hết là ông Alessandro Pirola, Tổng Giám đốc Hiệp hội Maddalena Grassi, chuyên hoạt động trong lĩnh vực y tế với các bác sĩ, y tá, điều khiển các trung tâm săn sóc các bệnh nhân kinh niên. Ông cho biết, các nhà do Hiệp hội đảm trách là nơi săn sóc các bệnh nhân kinh niên và nan y ở giai đoạn cuối đời. Một trong các nỗ lực của các nhân viên tổ chức là đối thoại với các bệnh nhân, lắng nghe các câu chuyện của họ, là những người đang sống các bệnh tật và khổ đau đó, và tìm cách trợ giúp họ trong tất cả những gì có thể, vật chất, thể lý cũng như tinh thần. Đó là cách thế trả lại các nhu cầu của họ một cách thực tế nhất. Ông cũng cho biết tình hình chung của các trung tâm y tế không phải do chính quyền Italia đảm trách. Người thứ hai được anh Luca Collodi phỏng vấn là linh mục Federico Trincero, thừa sai cách mình làm việc tại Cộng hòa Trung Phi. Cha cho biết chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại đây hồi cuối năm 2015 đã đem lại nhiều hoa trái tích cực tại Trung Phi. Tình hình được cải tiến, người ta bắn giết nhau ít hơn. Có các dấu hiệu của cuộc sống xã hội bắt đầu trở lại, nhưng ít hơn trên bình diện kinh tế. Người dân cũng hy vọng nơi thể chế dân chủ. Cha cũng cho biết một số lý do của cuộc nội chiến tại Trung Phi, tình hình tương quan giữa các Kitô hữu và các tín hữu hồi, và sự hiện diện của các người tị nạn, cuộc sống khốn khổ của họ. Trong bối cảnh đó, đề tài của hội nghị, Bạn là hạnh phúc của tôi, thật thích hợp với thực tại của Trung Phi. Anh Luca Collodi cũng phỏng vấn linh mục Firas Lufti, bề trên trường Thánh Địa, kiêm cha phó giáo sứ Thánh Francisco tại Aleppo, là thành phố đang chìm ngập trong cảnh chiến tranh, bắn giết. Cha cho biết, lời ông Staffan de Mistura, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, đề nghị ngưng chiến 48 giờ để có thể điều động các công tác cứu trợ và để cho các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ tới dân chúng thành phố Aleppo, được mọi người hoan nghênh. Nhưng cuộc ngưng bắn cũng có nguy cơ bị lợi dụng cho việc cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến. Phía Nga đã chỉ đồng ý ngưng chiến mỗi ngày 3 giờ, nhưng thời gian như thế quá ít, không kịp chuyên chở phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng. Xét vì các đường lộ đã bị bom làm hư hại rất nhiều, và cảnh đổ nát, hoang tàn, khắp nơi trong thành phố, không cho phép các đoàn xe vận tải lưu thông dễ dàng. Sau cùng, Nga đã chấp thuận ngưng chiến 48 giờ, để các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ có thể tiến vào thành phố, cấp cứu dân chúng đang lâm cảnh đói khát trầm trọng. Ngoài ra, cha cũng cho biết các miêu tả của báo chí thường không trung thực, vì họ miêu tả theo sự thích hợp chính trị giữa các phe phái lâm chiến. Cách đây 2 tuần, sự kiện các lực lượng thánh chiến hồi đánh chiếm con lộ chính dẫn vào Aleppo, nhưng sau đó bị lấy lại, suýt nữa gây ra thảm cảnh nhân đạo. Cuộc chiến tại Syria là cuộc chiến của các cường quốc với các mưu đồ địa lý chính trị. Chỉ có thường dân vô tội bị thiệt hại. Tại Aleppo, chỉ còn lại người già và trẻ em trong cảnh đổ nát tan hoang, và họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo. Sự chọn lựa của các linh mục tu sĩ ở lại với họ là chứng tá tình yêu thương liên đới vật chất và tinh thần, cũng như nhân đạo, ít nhất là để phân phát các trợ giúp. Cha cũng cho biết các lực lượng thánh chiến hồi qua lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tái vũ trang, nhằm tấn công Aleppo và Syria. Giờ đây, với liên minh giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, người ta hy vọng chính quyền Thổ ngăn chặn các lực lượng này bằng cách đóng và kiểm soát biên giới để ngăn cản việc chuyển vận vũ khí. Theo cha, cần chiến đấu chống lại các khủng bố phá hoại do các lực lượng hồi chủ mưu, chứ không nên chống lại Tổng thống Al-Assad đang cố gắng bảo vệ Syria chống lại phe đối lập đã trở thành các nhóm thánh chiến. Đây không phải là một cuộc chiến tôn giáo. Thế giới Hồi giáo bị chia rẽ lớn, nhưng tôn giáo đã bị lợi dụng để che đậy các lợi lộc của quyền bính chính trị, kinh tế và tài chính trong vùng. Chính vì thế mà người ta muốn loại trừ ông Al-Assad và khuynh đảo tình hình Syria. Cha Lufti còn cho biết là cách đây nhiều tháng, các vũ khí hóa học đã được sử dụng, chứ không phải bây giờ, nhưng tin tức báo chí có mục đích tạo thuận tiện cho một can thiệp vũ trang dưới sự điều động của Liên Hiệp Quốc. Cha tha thiết kêu gọi mọi người thiện chí, góp phần hoạt động đem hòa bình cho Syria, và cách riêng cho thành phố Aleppo khốn khổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối tường thuật của Linh Tiến Khải về Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 kết thúc hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Rimini, miền Trung Italia. Đại hội này có đề tài Bạn là hạnh phúc của tôi. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân linh đi qua, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Chúng ta đang chia sẻ với nhau đề tài yêu bản thân. Và tuần trước chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc yêu mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về đề tài này. Yêu mình là biết tự giải phóng mình bằng sự khoan dung và tha thứ, không tự hành hạ mình bằng những giằng co quá đáng. Yêu mình là giải tỏa mặc cảm và tập quên đi những quá khứ hay hoàn cảnh đau buồn, phải thắng mình để tiến lên. có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe câu chuyện cha xứ thử người giáo dân của mình xem bà ấy có thật sự gặp Thượng Đế như bà đã nói hay không. Ông đã nhờ bà ấy hỏi ngài về tội lỗi của ông. Lần gặp Thượng Đế sau đó, bà đã hỏi ngài và được Thượng Đế trả lời rằng cha đã quên hết rồi. Quả vậy, tha thứ là món quà chúng ta nhận được, là món quà chúng ta cần dành cho nhau và cho chính bản thân mình nữa. Yêu mình cũng là tìm cách giải phóng mình khỏi những độc tố, những ý nghĩ hay những điều mình tin mang tính tiêu cực, làm hao mòn dần nhuệ khí và sức sống. Yêu mình là chọn dừng lại trên những ý nghĩ lạc quan, những tư tưởng tích cực. Yêu mình là biết tìm mọi cách để không ngừng đổi mới, cải tiến và xây dựng bản thân, là học hỏi và cố gắng không ngừng để nâng cao phẩm chất về mọi mặt, tâm, thể, tri, đức. Yêu mình là làm việc, là chu toàn bổn phận, vì qua và trong công việc, chúng ta đáp ứng nhu cầu đóng góp với xã hội, thể hiện bản thân, phục vụ người khác và sáng tạo. Yêu mình làm cho mình lớn lên nhờ kinh nghiệm, nhờ sự thanh luyện và mài giũa của thực tế, đời mình sẽ sáng giá hơn. Yêu mình là biết bảo vệ mình khỏi những ảnh hưởng xấu của bạn bè, của môi trường, không làm gì để tự hạ giá hay để người khác xem thường mình. Ví dụ như lợi dụng hay nói xấu người khác, nghiện hút hay nghiện rượu, không biết giữ gìn sức khỏe hay bảo vệ tôn trọng giá trị mình, đều là những hành vi tự hủy. Yêu mình là biết tự động viên khuyến khích mình, tự tìm sự nâng đỡ, hỗ trợ nơi người khác, chứ không chỉ biết lặng thinh chịu đựng. Dám yêu cầu, dám đòi hỏi, dám xin, dám nhờ giúp đỡ khi cần và thích hợp. Đó cũng là sự đơn sơ chân thật của những con người tự do và lành mạnh. Sự ngại ngùng đôi lúc chỉ làm hại bản thân và có khi đánh mất nhiều cơ hội tốt. Như kinh nghiệm của một thanh niên có vấn đề loay hoay một mình, vừa mất thì giờ, mất sức và rồi mất cả tinh thần. Cuối cùng, anh ấy đã tìm người giúp đỡ. Anh ta thoát khỏi vấn đề nhờ vào kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự khách quan của người ngoài cuộc. Anh đã trút bỏ đi một gánh nặng mà đáng ra phải được cất đi từ lâu. Nếu không dám nhờ giúp đỡ, có thể anh ta đã bị ngã gục. Kinh Thánh đã từng dạy dỗ chúng ta rằng, yêu người như mình vậy. Yêu mình đi đôi với yêu người, đó là hai điều cơ bản và quan trọng. Yêu mình là một đòi hỏi, một nhu cầu, và nhất là một bổn phận. Chúng ta có thể thực hành ngay điều này với bản thân. Dưới đây sẽ giải thích cụ thể hơn một số phương cách thể hiện lòng yêu mình. Yêu mình là tự giải thoát bản thân. Yêu mình đúng là tự giải thoát mình khỏi những nguyên nhân, những sự ràng buộc tạo ra lo âu phiền muộn, bằng cách hài lòng với những gì mình có. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy về điều này. Khi Đức Phật đến kinh đô của vua Prasenjit, là người thâm giao với phụ vương của Đức Phật. Vua ra nghênh tiếp, và để tỏ lòng thân thiện, ông cố thuyết phục Đức Phật từ bỏ lối sống khất thực và quay về với nếp sống vương giả. Đức Phật nhìn vào mắt vua và nói, xin Hoàng thượng trả lời cho Bần Tăng, tất cả những lộng lẫy kiêu sa của vương quốc có đem lại cho Hoàng thượng được lấy một ngày thật sự hạnh phúc không? Nhà vua cúi mặt và không nói gì. Quả vậy, không niềm vui nào lớn hơn niềm vui dành cho người thoát khỏi mọi phiền muộn. Không sản nghiệp nào quý hơn là trạng thái tâm hồn của người bằng lòng với những gì mình đang có. Đây là cách yêu mình một cách thiết thực. Thứ đến, yêu mình là tự lo cho bản thân lớn lên. Làm sao để bản thân phát triển tấn tới về nhiều mặt? hãy dùng thời giờ để đầu tư làm cho cuộc sống tăng phẩm chất và ý nghĩa. Chú tâm rèn luyện tâm, trí và thể. Học hỏi không ngừng để mở rộng kiến thức. Tập luyện kiên trì để tăng đức hạnh, tăng ý chí, nghị lực. Mở rộng lòng để có nhiều mối tương quan hơn và lành mạnh hơn. Tập luyện thể thao cho thân thể tráng kiện. Không ngừng đòi hỏi bản thân để con người mình càng ngày càng thêm cương nghị, vững chắc, có bản lĩnh. Và phấn đấu để vươn lên về nghề nghiệp, khả năng chuyên môn, tiến tới sự trưởng thành nhân bản và tâm linh. Với những yếu tố trên đây về phương cách thể hiện lòng yêu mình, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, buồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào một sức sống mãnh liệt, để người rót vào một tình yêu bất diệt. Người mới tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi. Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Ngày mặt hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới với muôn xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Đức Bà là đấng trọng thiêng. Đức Bà là đấng đáng tôn trọng. Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Quý bạn thính giả thân mến, sau hai tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức và Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan, kinh cầu Đức Bà tiếp tục với các tước hiệu biểu tượng. Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Đức Bà là đấng trọng thiên, Đức Bà là đấng đáng tôn trọng, Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng? Với mẹ Maria là dấu chỉ của niềm hy vọng, là lý do niềm vui cho toàn nhân loại, nỗi buồn vì lỗi lầm của ông bà nguyên tổ của chúng ta bị loại bỏ. Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, như lời ngôn sứ Isaiah đã nói với vua Ahab. Lời Thiên Chúa kết án con rắn lừa đảo sau ngày Adam và Eva, nguyên tổ loài người phạm tội, được hiện thực. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Như thế Đức Trinh Nữ Maria mau chóng xuất hiện trong lời tiên tri liên quan tới ơn cứu rỗi của toàn nhân loại. Và với biến cố con Thiên Chúa sinh ra từ cung lòng đồng trinh của Đức Maria rất thánh, ơn cứu độ thế giới đã được thực hiện một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Vì thế chúng ta được mời gọi cử hành Mẹ Chúa trong niềm vui, như Gioan Tẩy Giả trước khi sinh ra đã nhảy mừng trong lòng thân mẫu mình là bà Elizabeth khi nghe tiếng Đức Maria chào thân mẫu. Chính vì thế Thánh Gioan Damasceno đã có thể hát chúc tụng mẹ Maria một cách đúng đắn như sau. Ôi mẹ Maria, mẹ đã sinh ra niềm vui cho tất cả mọi người, niềm vui thật đánh tan nỗi buồn sầu của tội lỗi. Và Thánh Gregorio đấng làm phép lạ đã khẳng định mẹ là bình chứa các niềm vui thiên giới. Đức Bà là bình thiêng liêng hay Đức Bà là đấng trọng thiêng? Tước hiệu này có nghĩa là Đức Maria đã là dụng cụ và là nơi ngự trị của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương. Các giáo phụ gọi Đức Maria là đền thánh được ưa thích của Chúa Thánh Thần, hơn là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Vì thế tước hiệu trong kinh cầu bình thiêng liêng có ý nói rằng bình đền thờ của Thánh Thần. Liên quan tới điều này cần phải quy chiếu toàn nền thánh mẫu học về tương quan giữa Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh và Đức Thánh Trinh Nữ. Nơi các Kitô hữu đã được sinh ra bởi ơn của Thánh Thần cũng rất sống động, ý thức được sinh ra trong một cách thức nào đó từ Đức Trinh Nữ Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Vì vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng khẩn cầu Đức Trinh Nữ với các lời của Đức Tin. Nếu con đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Chúa, thì xin gửi Thánh Thần đến trên con. Đức Bà là bình đáng kính trọng, hay Đức Bà là đấng đáng tôn trọng? Đức Maria là bình có giá trị để dùng cho việc cao quý. Vì là đấng tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy ân sủng, sự thánh thiện và vinh quang, Đức Trinh Nữ Maria chắc chắn là tác phẩm tuyệt đối của Thiên Chúa, danh dự của đấng tạo hóa và lý do cho các tín hữu sùng mộ bày tỏ sự tôn kính cần thiết phải có đối với mẹ, như được nói lên trong nhiều bài thánh ca chúc tụng mẹ. Mẹ là của tình yêu xinh đẹp, của niềm hy vọng và kính sợ. Mẹ là danh dự của trời cao, là ánh quang của thế giới. Hay hỡi bà xinh đẹp, xin đoái nhìn dân của mẹ, tràn đầy hân hoan hôm nay tôn kính mẹ. Đền thờ của đấng tối cao, cung thánh và nhà tạm của Thiên Chúa, là hòm bia của giao ước, là bình đựng thánh thể, là mặt nhật của Chúa Giêsu thánh thể. Tất cả đều có cùng nghĩa với bình, ám chỉ Đức Maria rất thánh trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể. Vì tất cả những điều đó, làm sao không coi mẹ là đấng đáng tôn kính tuyệt vời được? Trước Đức Trinh Nữ Thánh chúng ta chỉ còn có thể kêu lên vô tận, thật tuyệt vời biết bao công trình của đấng tối cao. Đức Bà là bình trổi vượt về lòng sốt mến hay là đấng sốt mến lạ lùng? Chúng ta có thể dịch tước hiệu này của kinh cầu là nơi ở được thánh hiến của Thiên Chúa. Trong lòng cốt, nó nói lên cùng một điều. Vì ở đây người ta không muốn diễn tả ý niệm Đức Trinh Nữ Maria là đối tượng lòng sùng kính của chúng ta cho bằng diễn tả sự kiện mẹ là đấng đầu tiên và trong cách thức duy nhất tôn sùng Thiên Chúa và được thánh hiến cho Chúa một cách hoàn toàn. Lòng sùng mộ hay sự thánh hiến đối với Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Thánh giả thiết tình yêu cao cả của mẹ đối với Thiên Chúa và trong Chúa Giêsu con mẹ đối với toàn nhân loại mà mẹ được đặt làm mẹ. Thật thế, lòng sùng kính gắn liền với tình bác ái, y như ngọn lửa gắn liền với lửa, mà nó là dấu chỉ và là kiểu diễn tả. Để hiểu ý nghĩa sâu thẳm hơn của kinh cầu, cần phải nghĩ tới tương quan của Đức Trinh Nữ với Thiên Chúa Ba Ngôi, theo giáo huấn của Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, giới thiệu Đức Maria trong tương quan hoàn toàn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu cần bằng cách thanh tẩy lòng sùng kính của chúng ta, như viết trong sách huấn ca, hãy lấy đi các cáu bẩn của bạc và từ đó sẽ có một bình rất trong sáng. Và Đức Maria, đền thánh oai phong của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ làm cho linh hồn chúng ta tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Chương 4 sách Các Vua 2 kể lại phép lạ hóa dầu ra nhiều mà ngôn sứ Elisa đã làm cho vợ của các ngôn sứ như sau. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisa. Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi kính sợ Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Ông Elisa mới nói với bà, tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết, trong nhà chị còn có gì không? Bà thưa, trong nhà nữ tỳ của ngài chẳng còn gì cả trừ một lọ dầu. Ông nói, chị hãy đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng, đừng có ít quá, rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà đóng cửa lại, chị sẽ đổ dầu vào các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra. Bà từ giã ông mà đi. Bà và con cái bà vào nhà đóng cửa lại, chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với con, đem bình nữa cho mẹ, nhưng nó thưa, hết bình rồi. Dầu liền ngưng chảy, bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết. Ông nói, chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống. Mẹ Maria cũng sẽ đổ vào các bình chấm của từng người trong chúng ta các ơn thánh của Chúa như vậy. Rosa Mystica, Đức Bà như hoa hồng màu nhiệm hay Đức Bà như hoa hường màu nhiệm vậy? Rosa Mystica, Mystica Rosa, hoa hồng là nữ vương trong các vườn hoa của chúng ta. Mẹ Maria là nữ vương ngôi vườn của Thiên Chúa là vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng nên. Ở bất cứ đâu thơ văn đều hát ca chúc tụng mẹ. Từ luôn mãi phụng vụ quy chiếu các kiểu nói của Thánh Kinh đã khẩn cầu mẹ như thế. Chúng ta có thể duyệt xét bó hoa trang điểm minh giải hình vẽ diễn tả lời cầu này. Chương 24 sách Huấn Ca ghi lại diễn từ của Đức Khôn Ngoan cho biết như sau. Ta đã vươn lên như cây trà là ở En-Gedi, như những khóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền ta đã vươn lên. Chương 50 sách Huấn Ca chúc tụng Thượng Tế Simon như sau. Ông ví như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non ly băng giữa mùa hè. Trong chương 39 cùng sách, tác giả mời gọi mọi người ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước. Đức Giê-xu là đấng xinh đẹp nhất trong con cái loài người, là lý tưởng toàn hảo của vẻ đẹp nhân loại. Vậy Đức Trinh Nữ thân mẫu người lại không phải là tuyệt tác của vẻ đẹp nữ giới trong trật tự thiên nhiên và trật tự ơn thánh hay sao? Tước hiệu hoa hồng màu nhiệm gán cho mẹ Maria muốn nói lên tất cả những điều đó. Tước hiệu của mẹ cũng là lời mời gọi chúng ta trang điểm linh hồn và nhà cửa của chúng ta bằng bông hồng màu nhiệm này như viết trong chương 2 sách Khôn Ngoan. Nụ hoa hồng ta đem kết triều thiên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Cuộc đời của chân phước giáo hoàng Biển Đức thứ 11, một cuộc đời hết lòng phục vụ,
sống giản dị khó nghèo, nổi bật lên như một tấm gương sáng ngời cho những ai đang lãnh đạo giáo hội, cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho những người sống đời dâng hiến soi mình để bắt chước. Chân Phước Nicola Boccacino sinh tại Chesiva năm 1240 trong một gia đình bình dân, cha mất sớm. Ngài lãnh tu phục trong dòng Đa Minh năm 14 tuổi. Sau này, Ngài làm bề trên giám tỉnh, kiêm tu viện trưởng ở Lombardia gần như liên tục trong vòng 10 năm. Năm 56 tuổi, Ngài đắc cử bề trên tổng quyền và là người thứ 9 kế nhiệm Thánh Đa Minh. Ngài thúc đẩy việc tu chính hiến pháp và phát triển dòng một cách đáng kể. Năm 58 tuổi, người được phong làm Hồng Y. Sau khi người thành công trong việc hòa giải hai nước Anh và Pháp, năm 60 tuổi, người trở thành giám mục giáo phận Opti và giữ chức chủ tịch hội đồng giám mục. Năm sau, người được Đức Giáo Hoàng đặt làm sứ thần tòa thánh tại Hungary, Ba Lan, Dalmati và Serbia. Sau khi Đức Giáo Hoàng Bonifacio qua đời năm 1303, Đức Hồng Y Nicola được chọn làm kế vị. Đức Tân Giáo Hoàng lấy danh hiệu là Biển Đức thứ 11. Ngài là vị giáo hoàng thứ 2 của dòng Đa Minh và cũng là vị giáo hoàng thứ 194 của giáo hội Công giáo. Khi lãnh đạo giáo hội, Ngài cố gắng tái lập hòa bình với nước Pháp bằng cách giải vạ tuyệt thông cho các cố vấn của vua Philip Le Bel. Ngài cũng giải hòa với hàng thân của nước Anh, Cốt Len và Ái Nhĩ Lan. Ngài còn xoa dịu các cuộc xung khắc với nước Đức và bãi bỏ lệnh cấm do vị tiền nhiệm của Ngài áp đặt cho vùng Sicilia. Ngài cũng tỏ ra tán thành với dòng đền thờ. Tuy Ngài đã nỗ lực hàn gắn giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Ly khai Đông phương, nhưng vẫn không thành công. Cũng chính Ngài đã phục hồi các quyền miễn trừ cho các dòng hành khất mà trước đó vị tiền nhiệm của Ngài đã cắt giảm các đặc quyền này. Suốt cuộc đời Ngài sống rất đơn sơ. Chuyện kể lại, ngày nọ, thân mẫu của Ngài đến thăm Ngài tại Điện Vatican. Những cận thần của Đức Giáo Hoàng xin bà vận bộ đồ sang trọng để yết kiến Đức Giáo Hoàng. Khi gặp thân mẫu, Đức Biển Đức thứ 11 liền nói: "Không, người phụ nữ này không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi là một người mẹ chất phác cơ mà." Bấy giờ, mọi người đều hiểu ra và đưa bà đi thay lại bộ y phục thường ngày của bà. Sau đó, Đức Biển Đức thứ 11 ôm hôn thân mẫu Ngài cách thắm thiết. Ngài qua đời năm 64 tuổi. Dù chỉ lãnh đạo trong vòng 8 tháng, nhưng Ngài vẫn được liệt vào hàng ngũ các nhà cải cách đã từng dàn xếp ổn thỏa biết bao xung khắc giữa các phe phái trong giáo hội. Khi cảm thấy giờ chết gần kề, Ngài yêu cầu đưa Ngài ra tòa đại sảnh, đặt Ngài trên chiếc ghế bành để mọi người có thể hiệp thông cầu nguyện cùng với Ngài trong giờ phút lâm chung. Nghi lễ an táng của Ngài cũng được tổ chức đơn giản như Ngài hằng mong ước. Một cách mầu nhiệm, mỗi vị giáo hoàng đều để lại trong triều đại của mình một dấu ấn cá nhân. Tất cả những thao thức về sứ vụ, chiều sâu nội tâm hay những cá tính riêng đều sẽ ghi dấu trong từng lời nói và phảng phất trong từng thái độ hành động. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 11 chỉ lãnh đạo giáo hội trong vòng 8 tháng, nhưng người được xếp vào hàng ngũ các nhà cải cách đã từng dàn xếp ổn thỏa biết bao xung khắc giữa các phe phái. Vấn đề cải cách đòi hỏi người ta có một hành vi đức tin bên cạnh một sự khôn ngoan nhân loại. Chân Phước Giáo Hoàng Biển Đức thứ 11 đã thực hiện một cuộc cải cách ngoạn mục nhờ chính đời sống trung tín với Thiên Chúa, và cũng bằng chính tất cả khả năng và cá tính riêng mà Chúa ban. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo hoàng Biển Đức thứ 11, xin giúp chúng con biết cải biến con người mình trong chân lý. Qua đó, chúng con cũng góp phần cộng tác với Chúa để đổi mới thế giới này, nhờ liên tục xuất phát lại từ chính Đức Kitô. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần đến đồng hành và hướng dẫn giáo hội qua vị đại diện của Chúa là Giáo hoàng Phanxicô của chúng con. Xin Chúa cho các tu sĩ dòng Đa Minh cũng biết theo gương Ngài, sống khó nghèo, giản dị, làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Amen.
Đời con chỉ có Chúa mà thôi. Ngài ơi, yêu thương là lẽ sống, lòng con hằng trong ngóng, chờ mong nghiệp nhân với Ngài. Sợ chi ngàn hiểm nguy trần gian, trần gian trong vòng bàn tay Chúa, Ngài che chở nâng đỡ cho những ai trong.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.